Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 1.500 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã rơi vào cảnh mồ côi vì COVID-19 là một trong những thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận hai ngày nay. Phải làm gì để giúp các em vượt qua nỗi đau mất người thân quá lớn khi tuổi đời các em vẫn còn rất nhỏ? Trách nhiệm của cộng đồng xã hội cần được thể hiện ra sao trước những mảnh đời côi cút này? Ai sẽ là chỗ dựa vững chắc để hỗ trợ các em tiếp tục con đường học vấn và vững bước vào đời? Cần thêm những nguồn lực và chương trình thiện nguyện ra sao để nâng đỡ, sẻ chia yêu thương với nhóm đối tượng yếu thế và rất dễ tổn thương này?
Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Hà Thành, chuyên gia tâm lý có hơn 20 năm kinh nghiệm, đồng sáng lập đường dây nóng Ngày Mai, chuyên giúp đỡ người gặp về vấn đề sức khỏe tâm thần. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Đặng Hoa Nam và bà Nguyễn Hà Thành đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Xót xa, quá đau lòng, thật tội nghiệp, đó là cảm thán của rất nhiều thính giả khi mà hay tin hơn 1.500 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã rơi vào cảnh mồ côi vì COVID-19. Còn ông Đặng Hoa Nam ạ, với vai trò là Cục trưởng Cục Trẻ Em thì ông có suy nghĩ thế nào trước con số thương tâm này ạ?
Quả thật là đây là một con số rất là đáng đau xót và nó cũng phản ánh cho chúng ta thấy là cái tác động tiêu cực ghê gớm của đại dịch COVID-19 không chỉ tới kinh tế xã hội ở rất nhiều quốc gia trong phạm vi toàn cầu mà nó đã bắt đầu tác động rất là sâu rộng đến các đối tượng trẻ em nữa. Chúng tôi, số liệu chúng tôi thu thập ban đầu bây giờ là cái số lượng mà F0 ấy, là trẻ em ở trên toàn quốc của chúng ta thì nó hơn khoảng 25.000. Trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì đã là khoảng 14.800 em rồi. Đấy, và cái số mà chúng ta mới nhận được là 1.500 trẻ em và học sinh là mồ côi ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là quả là một cái con số mà về vấn đề về an sinh xã hội thì chúng ta còn phải quan tâm và giải quyết trong thời gian rất là lâu dài nữa.
Dạ vâng ạ. Chúng tôi cũng rất là muốn được biết cảm xúc của bà Nguyễn Hà Thành ạ.
Khi mà bất cứ một người nào, tôi nghĩ rằng là khi mà nghe cái thông tin này và những cái con số này mấy ngày hôm nay thì đều cảm thấy rất là bàng hoàng và rất là đau xót trước cái thông tin như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là cũng cần phải nghĩ một điều gì đó để chúng ta có thể làm, chúng ta có thể hành động để giúp đỡ các cháu trong những cái trường hợp như thế này.
Dạ vâng, có thể nói là trong số hơn 1.500 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh mồ côi vì COVID-19 thì có đến gần 1.100 em đang học tiểu học và trung học cơ sở, tức là dưới 16 tuổi. Đây là cái nhóm trẻ rất cần sự yêu thương, quan tâm và hỗ trợ đặc biệt từ gia đình. Vậy mà có em thì đã mất cha, có em thì không còn mẹ và đặc biệt là có những em thì mất cả song thân, hai chỗ dựa quan trọng nhất. Xin mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để cảm nhận rõ hơn hoàn cảnh của trẻ mồ côi vì COVID-19 ở nơi tâm dịch của cả nước này.
Trong không gian phòng khách hơn 15 mét vuông, em Đoàn Văn Tính, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận 10 đã dần quen thuộc với những âm thanh này hơn một tuần nay. Khi bắt đầu học online tại nhà, góc học tập của em là tấm nệm đặt dưới đất ngay cạnh bàn thờ của người mẹ mới mất vì COVID-19 cách đây gần 2 tháng. Xung quanh là hai chiếc xe máy, một vài dụng cụ để bán xôi. Thứ mà mẹ của Tính dùng để mưu sinh trước đây giờ để im lìm một góc. Tính kể rằng em ngồi đây để vừa học vừa thắp nhang cho mẹ.
Em nhớ lại lời nói trước. Em nhớ những ngày tháng em sống này, hay đứng góc này nè, kêu em đi ngủ sớm. Chỉ biết là xin lỗi thôi và hoàn thành những cái ước muốn mà khi mẹ còn sống. Tại vì lúc mà mẹ còn sống, mẹ nói là lớn lên gán học hành đầy đủ, có cái việc làm.
Anh Lê Huy Hiệp, 56 tuổi, cha dượng của Tính cho biết, từ ngày biết tin mẹ mất, Tính ít nói hơn trước. Không còn mẹ, Tính phải tự làm nhiều việc như dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu ăn.
hai cha con thích ăn cơm chung lắm. Nhưng mà chung tại thường thường có mẹ nó thì còn bới chén ăn cơm chung. Giờ không có mẹ nó thì cứ người to vậy làm thôi. Trước lúc bệnh, lúc nó còn khỏe. Như nó có linh tính sao. Mẹ ba nói ráng lo ăn học đi, chứ để em thôi mốt mẹ chết không ai mà lo.
Còn hai chị em Nguyễn Lê Tuyết Như 7 tuổi và Nguyễn Lê Tuyết Nhi 17 tuổi lại bắt đầu một hành trình mới là về quê ngoại ở Bạc Liêu để học tập. Ba mẹ ly dị từ lâu, hai chị em sống với mẹ tại quận 8. Hơn một tháng trước, biết tin mẹ qua đời vì COVID-19, hai chị em chuẩn bị về với ngoại để tiếp tục việc học và cũng để tiện cho ngoại chăm sóc. Điều mà cả hai chị em Như và Nhi nuối tiếc nhất đó chính là chưa được chia sẻ với mẹ nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Tuyết Nhi cho biết, em dự định học xong cấp 3 sẽ đi làm để có thể nuôi em đi học tiếp, cũng là đỡ phần nào cho bà ngoại ở quê tuổi đã cao.
Con không chăm sóc mẹ tốt, không chia sẻ với mẹ nhiều điều hơn. Vậy là con xin lỗi mẹ, tại vì con không chăm sóc mẹ tốt trong lúc mẹ bị bệnh.
Cậu bé Lưu Đức Minh, 11 tuổi, ngụ quận 6, lại có phần kém may mắn hơn cả. Cha mất khi em còn nhỏ, mới đây lại thêm nỗi đau mẹ mất vì COVID-19. Cuộc sống của em càng thêm phần khó khăn. Mình đang sống với bà ngoại năm nay đã hơn 70 tuổi. Chính vì vậy mà những công việc nhỏ trong nhà, việc gì có thể giúp ngoại và làm được, em đều đang tập làm.
Con tự làm được nấu ăn, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi học bài. Trước đây thì mẹ nấu giúp con ước mơ làm xây dựng và để con giúp ngoại.
Vâng, có thể thấy là gần 2 năm qua thì dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi cách mà chúng ta sống. Nhưng mà với những đứa trẻ mồ côi như là trong phóng sự vừa rồi thì có lẽ còn hơn thế. Đó có thể nói là một cuộc khủng hoảng bởi vì các em rất là dễ bị sang chấn tâm lý. Có đúng không ạ, thưa ông Đặng Hoa Nam?
Vâng, rất là nhiều nước, nhiều quốc gia trên thế giới người ta đã bắt đầu nói đến cái cuộc khủng hoảng đối với trẻ em. Cái khủng hoảng bên trong cái cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19. Cái vấn đề trẻ em mà mồ côi ấy, là một trong những cái vấn đề khủng hoảng mà như tôi vừa nói là chúng ta sẽ phải giải quyết rất là cấp bách trước mắt cũng như lâu dài. Và hiện nay thì chúng tôi cho rằng là về phía địa phương ấy thì cần phải ngay lập tức áp dụng các cái chính sách của nhà nước, các chính sách của địa phương cũng như là các cái nguồn hỗ trợ để làm sao mà giảm đến mức tối đa những khó khăn về mặt đời sống cho các em này, và phải triển khai giúp các em tiếp cận với các cái hệ thống, các cái mạng lưới dịch vụ chăm sóc về sức khỏe tâm thần.
Dạ vâng, thực tế đó thì người thân của các em mồ côi vì COVID-19 cũng đã nhận ra những cái bất ổn của trẻ. Có em thì nhỏ tuổi, vẫn chưa nhận thức rõ được sự ra đi của cha mẹ nên là vẫn đòi gặp họ. Thậm chí là không chịu ăn bởi vì ông bà nấu đồ ăn không giống như là mẹ nấu. Có những em thì chểnh mảng học hành cũng không thiết chơi đùa. Có em thì lại nhốt mình ở trong phòng rồi la hét mất kiểm soát. Hay là có những em thì biết rõ mọi việc nhưng mà cố giấu đi cảm xúc và chỉ khi đêm đến thì mới nức nở hay là mất ngủ và có biểu hiện của trầm cảm. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành có nhìn nhận như thế nào về biểu hiện của những trẻ đột ngột mất đi chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần như thế? Liệu đó chỉ là những cái khủng hoảng tâm lý trong ngắn hạn hay là sẽ còn kéo dài về sau ạ?
Thực ra đây là một cái sự khủng hoảng toàn diện và rất là bất ngờ đối với cuộc đời của các em, và nó sẽ để lại những cái sang chấn lâu dài. Thông thường ở trên thế giới thì trước những cái mất mát trong khủng hoảng, ví dụ như là động đất, như thiên tai hoặc là những cái bệnh dịch như thế này, thì thông thường ta sẽ chia ra có nhiều cái hình thức để hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ về ổn định tâm lý trước mắt và hỗ trợ về cái hậu sang chấn lâu dài. Thì các em sẽ cần một cái sự hỗ trợ tổng thể như vậy, và kể cả trong dài hạn chứ không phải chỉ là vấn đề ở trước mắt, bởi vì cái việc mất người thân ở trẻ em nó là một cái chấn thương trọn đời về khía cạnh tâm lý.
Dạ vâng, vậy có cái cách nào để giúp các em có thể xoa dịu và chữa lành dần những cái vết thương này, thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành ạ?
Quan sát của tôi thì tôi đã thấy là ví dụ như ông Đặng Hoa Nam cũng đã đề cập là các cái tổ chức xã hội và chính phủ cũng đã bắt đầu vào cuộc để đưa ra những cái gói hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên thì khía cạnh về hỗ trợ tâm lý cũng rất rất là quan trọng ở trong việc này, và rất là cần những cái chuyên gia công tác xã hội, những cái nhà tâm lý ở địa phương có thể là tiếp cận sớm để giúp cho các em và giúp cho người thân của các em, bởi vì không chỉ các em mà chính ví dụ còn những cái người thân còn lại, có thể là dì cô chú bác hay là ông bà, bản thân họ cũng vừa mất đi cái người thân quan trọng, đang là một cái người vừa làm về kinh tế vừa có một cái chỗ dựa về tinh thần, bởi vì họ như đề cập ở đây, họ đều là những cái người cha mẹ của các con và là những cái chỗ dựa tinh thần và chỗ dựa kinh tế, cho nên những người kia cũng là những người có khủng hoảng, và khi họ phải chống đỡ để nuôi dạy những cái đứa trẻ và đều là những người đang gặp khủng hoảng, thì nó là một cái sự tương đối chồng chất, cho nên cần phải có cái sự đánh giá ngay lập tức để đưa ra mỗi một vấn đề gia đình sẽ gặp phải, mỗi một gia đình sẽ gặp phải những cái vấn đề tương đối khác nhau, và một cái sự hỗ trợ tâm lý khẩn cấp cũng rất là cần ở trong cái giai đoạn này.
Dạ vâng, thông qua số điện thoại 0243 934 9483 thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Đức Minh ở Hà Nam. Đó là nhiều người có lo ngại là khi phải tập trung vào chống dịch thì chúng ta đôi lúc đã quên những cái trẻ em mồ côi bởi COVID-19 cũng là một cái đại dịch ẩn. Vì vậy cùng với cái sự hỗ trợ từ gia đình và xã hội thì rất là cần có những cái chương trình tư vấn tâm lý tổng thể cũng như là chuyên sâu cho các em để có thể hỗ trợ tất cả các khía cạnh của sức khỏe tâm thần cho những trẻ em này. Xin hỏi quan điểm của ông Đặng Hoa Nam ạ.
Vâng, quả thật là trong cái đại dịch COVID-19 thì các chính phủ, các địa phương phải giải quyết cùng một lúc rất là nhiều những vấn đề khác nhau, từ vấn đề về kinh tế xã hội cho vấn đề phòng chống dịch, rồi các vấn đề liên quan đến trẻ em. Có thể nói rằng là chúng ta không hề quên những cái vấn đề liên quan đến trẻ em. Về mặt mà hỗ trợ khẩn cấp như hỗ trợ lâu dài cho các em thì tôi xin nhắc lại vắn tắt một số các cái chế độ mà chúng ta có thể cập nhật để người dân có thể cập nhật để mà có thể giúp các em nhiều hơn. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2021 vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có một cái quyết định là hỗ trợ cho toàn bộ các trẻ em mồ côi là mỗi một trường hợp là 2 triệu đồng. Đối với trường hợp trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, hoặc là trẻ em mồ côi một bề hoặc cha hoặc mẹ mà gia đình có cảnh khó khăn thì cũng sẽ nhận được cái khoản tiền hỗ trợ này. Ngoài ra chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là chúng ta cần phải ngay lập tức để có thể các em được hưởng cái chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, và đây là trẻ em mồ côi, cả cha và mẹ, nếu trong cái trường hợp cả cha và mẹ và các cái trường hợp các em rơi vào cái hoàn cảnh là không có nguồn nuôi dưỡng, là theo nghị định 20 năm 2021 của chính phủ, thì nếu chúng ta áp dụng cái chế độ này thì các em mà mồ côi cả cha và mẹ hoặc là mất nguồn nuôi dưỡng mà mồ côi ấy, thì có dưới 4 tuổi các em sẽ có cái mức hỗ trợ là khoảng 900.000 đồng một tháng, và các em trên 4 tuổi cũng có cái mức hỗ trợ là khoảng 540.000 đồng một tháng. Vấn đề thứ hai mà chỗ bà Hà Thành vừa mới nói ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái đại dịch COVID-19 lần này nó có một cái đặc điểm rất là khác biệt so với các cái khủng hoảng về xã hội cũng như là khủng hoảng về các cái thiên tai thảm họa khác, là chúng ta phải vừa phải có những cái việc là chăm sóc về sức khỏe tâm thần, chăm sóc để mà giảm bớt đi những cái cú sốc, những cái sang chấn tâm lý cho các em, đặc biệt là các em mà rơi vào cái tình thế mồ côi cả cha và mẹ hoặc là mồ côi cha mẹ, thậm chí là ngay cả các em F0, F1 ấy, các em mà phải đi điều trị hoặc là các em phải cách ly tập trung thì các em cũng có những cái sang chấn về mặt tâm lý. Nhưng mà chúng ta lại triển khai các cái dịch vụ, các cái hỗ trợ về mặt chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trong cái bối cảnh giãn cách xã hội, cách ly xã hội, cho nên là rất khó khăn về cái việc là các chuyên gia, những cái người có thể tiếp cận giúp đỡ các em một cách trực tiếp, mà hoàn toàn là chúng ta đa số chúng ta triển khai trên các cái mạng xã hội, trên cái mạng online. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu là hiện nay thì ngoài những cái mạng xã hội thì có 2 cái số điện thoại mà các quý vị cũng cần thiết là lưu ý. Đó là một là cái số điện thoại của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Thì tổng đài này ngoài cái việc tiếp nhận những cái thông tin tố cáo tố giác, thông tin nóng về xâm hại bạo lực đối với trẻ em, thì còn đây là một cái đường dây hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin cũng như là kết nối các dịch vụ, kết nối các chuyên gia để mà chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các em, từ cái việc phòng ngừa cho đến cái việc là phát hiện sớm, rồi cái việc sơ cứu, rồi các việc là tiếp cận các cái dịch vụ, các chuyên gia chữa trị. Ngoài ra chúng tôi cũng biết là hiện nay trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 đã hình thành rất nhiều các cái nhóm thiện nguyện, những chuyên gia, những giảng viên, những nhà thực hành công tác xã hội thì cũng đã có những cái hoạt động tình nguyện của mình, và ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi được biết là có một cái nhóm hoạt động công tác xã hội viết tắt là SWAN ấy, thì có cái đường dây đã thiết lập và đi vào vận hành cái đường dây nóng là 1900 636700, và cái cũng đồng thời cung cấp cái dịch vụ này trên cái trang website và trên cái trang fanpage và hoạt động từ 8 đến 22 giờ tất cả các ngày. Thì ở đây các cái giảng viên, các nhà thực hành công tác xã hội cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ kết nối với các em để mà có thể giúp cho trẻ em chúng ta giảm đi phần nào những cái cú sốc, những cái sang chấn tâm lý. Và đồng thời thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta cần phải, như là bà Hà Thành vừa mới đề cập, chúng ta cũng cần phải giúp chính người thân của các em, những người chăm sóc các em nữa, để làm sao họ cũng giảm đi những cái sang chấn và họ có kỹ năng để mà chăm sóc các em nhiều hơn, không chỉ chăm sóc về sức khỏe dinh dưỡng mà chăm sóc cả về sức khỏe tâm thần nữa. Nếu chúng ta cung cấp cái dịch vụ này cho những người thân, những người chăm sóc trẻ em, đặc biệt đối với cái đối tượng trẻ em mồ côi ấy, thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi ích kép, tức là họ vừa được cái tư vấn để mà có thể là tự chữa lành những cái sang chấn tâm lý của mình, mà lại họ lại tự có thể là giúp các em mà chăm sóc sức khỏe tâm thần và các cái vấn đề khác.
Dạ vâng, ông Đặng Hoa Nam vừa mới nhắc đến cái sự vào cuộc của rất là nhiều những cái nhóm thiện nguyện và chuyên gia đã hỗ trợ về lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đấy ạ. Chúng tôi cũng xin được hỏi là đường dây nóng ngày mai của chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành thì có sẵn lòng tham gia hỗ trợ tư vấn sức khỏe tinh thần cho các em mồ côi vì COVID-19 chưa ạ?
Vâng, tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi ở hotline 0963 061 414, đây là cái hotline tư vấn của đường dây nóng ngày mai, hỗ trợ cho những người khó khăn về tâm lý và đặc biệt là những người mà gặp những cái khó khăn như là các cái bệnh về trầm cảm. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mà COVID thì chúng tôi cũng đón nhận những cái người mà đang có thấy mình có những khó khăn về tâm lý liên quan đến trong cái đại dịch này, và đặc biệt là trước các cái vấn đề mà trẻ em mồ côi rất là nhiều như hiện nay, hoặc là ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, thì các cái chuyên gia của chúng tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ. Và trong trường hợp mà cái số điện thoại này thì chỉ hoàn toàn là miễn phí. Chúng tôi thì cái dịch vụ này của chúng tôi là tư vấn miễn phí. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà kể cả cái phí gọi điện thông thường người ta cũng khó để thanh toán, để trả cái phí điện thoại thông thường, thì có thể nhắn tin vào số điện thoại này qua Zalo. Chúng tôi có thể có nguồn lực để có thể gọi điện lại để có thể hỗ trợ được tốt hơn, để cho người ta không bị bất cứ một cái gánh nặng nào về kinh phí liên quan đến việc là đón nhận cái sự hỗ trợ, cái sự nâng đỡ về mặt tinh thần.
Dạ vâng. Dạ vâng, chúng tôi không được biết là qua cái số điện thoại hotline là 0963 061 414 thì các chuyên gia có thường tiếp nhận được những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi như thế nào của các em không may mồ côi vì COVID-19 ạ? Vì như cái phóng sự chúng tôi vừa nghe ở đầu phương trình thì có thể thấy là rất là nhiều những em vẫn tỏ ra những cái sự hối hận và ăn năn vì những cái điều đã chưa làm được với cha mẹ khi mà họ còn sống đấy ạ.
Thực ra thì thời gian vừa qua thì chúng tôi chưa tiếp nhận nhiều các cái cuộc gọi của trẻ em, mà đa phần là thanh niên và những người mà chăm sóc cho trẻ. Tuy nhiên thì trong trường hợp, bởi vì có những khi mà chúng tôi hướng dẫn người lớn trò chuyện với cả các cháu, nhưng cũng họ cũng gặp những cái khó khăn bởi vì cũng sự giới hạn của các cái kỹ năng, thì bản thân chúng tôi cũng sẵn sàng sẽ đón nhận trong trường hợp mà những người thân chăm sóc các cháu mà cảm thấy là quá khó khăn để tương tác với các cháu thì có thể chuyển máy để chúng tôi có thể trực tiếp để trò chuyện. Bởi vì thú thực là chúng tôi cũng mới tiếp nhận cái thông tin là thành phố Hồ Chí Minh có tận 1.500 cháu mồ côi mấy hôm nay thôi, và các cái chuyên gia của đường dây của chúng tôi cũng đang thảo luận với nhau rất là nhiều để xem là chúng ta có thể đưa ra một cái hình thức nào để trợ giúp được lâu dài, như thể là những cái quản lý trường hợp, hoặc là những cái trường hợp mà các cháu muốn có cái hỗ trợ, hoặc là gia đình của các cháu muốn có cái hỗ trợ tâm lý lâu dài để nâng đỡ về mặt tinh thần, về mặt tâm lý, thì chúng tôi cũng sẵn sàng và đồng hành cùng với cả gia đình các cháu.
Dạ vâng, và có một cái tín hiệu đáng mừng đó là rất là nhiều đơn vị địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang vận động các đơn vị cũng như là các nhà hảo tâm hỗ trợ chăm sóc và đỡ đầu cho những trẻ em mất cha mẹ vì COVID-19.
Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập chương trình học bổng bảo trợ đến hết cấp trung học phổ thông cho thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch. Sau một tháng phát động, đã có gần 400 em được trao học bổng.
Tại các bệnh viện dã chiến, hàng tuần các em nhỏ đều có quà từ các cơ quan nhà nước và nhà hảo tâm.
Chính quyền huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch giúp đỡ và tìm người đỡ đầu cho 100 trẻ mồ côi. Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh đã nhận đỡ đầu 5 bé đến ít nhất là 18 tuổi. Trước mắt, Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng mỗi em một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, đủ đảm bảo trang trải học phí và các khoản phát sinh cơ bản trong những năm học phổ thông. Ban chỉ huy quân sự huyện còn phân công cán bộ đồng hành với gia đình, động viên khi các em gặp khó khăn, kịp thời phát hiện những bất ổn để chia sẻ. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông, tùy vào khả năng học tập của mỗi em, đơn vị tiếp tục tính toán và có hướng hỗ trợ tiếp theo.
Các trường học trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng xây dựng mô hình bạn giúp bạn, đôi bạn học tập, tạo điều kiện cho các em học tập. Hội phụ nữ sẽ tiếp nhận, quản lý các nguồn lực do huyện vận động, chăm lo cho trẻ, báo cáo định kỳ cho lãnh đạo huyện và các đơn vị đồng hành.
Là địa phương ghi nhận hơn 100 trẻ mồ côi do COVID-19, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 35 trường hợp khó khăn nhất, mỗi em 5 triệu đồng mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới.
Câu lạc bộ công tác xã hội chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 chuyên gia tâm lý, công tác xã hội sẵn sàng tiếp nhận tư vấn cho các em. Ngoài việc lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, câu lạc bộ sẽ phối hợp với các địa phương chủ động tìm đến các trường hợp bất ổn tâm lý để sẻ chia.
Vâng, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành có suy nghĩ thế nào về những hành động đầy nghĩa tình này, đặc biệt là cái mô hình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi do dịch của đơn vị quân đội ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ?
Tôi thấy đây là một cái cách thức phù hợp và cần được nhân rộng, bởi vì thực ra cái số lượng 1.500 cháu là một cái số lượng lớn và con số chắc hẳn không dừng lại ở như vậy. Thế nên là chúng ta cũng cần một cái nguồn lực lớn vào cuộc và cái sự hỗ trợ ấy. Sự hỗ trợ khẩn cấp hoặc là cái hỗ trợ về mặt sinh kế lâu dài chúng ta rất là dễ để đo đếm, mặc dù nó cần một cái sự hỗ trợ về vật chất cụ thể nhưng nó lại là cái có thể đo đếm được. Nhưng cái hỗ trợ về mặt tâm lý, về mặt chấn thương lâu dài và cái sự thích nghi để các cháu vượt qua được cái hoàn cảnh hiện tại và có cái sự thích nghi tốt để ổn định cái cuộc sống lâu dài và tương lai thì rất là cần cái sự hỗ trợ lâu dài. Thì ở Hồ Chí Minh thì tôi cũng thấy là chúng ta đã bắt đầu có nhiều các cái mô hình hỗ trợ như vậy, thì hy vọng là chúng ta có thể phần nào chung tay để giảm bớt những cái hậu quả mà các cháu chia sẻ, những cái mất mát mà các cháu đang phải gánh chịu.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam ạ.
Quả thật là tuy là các em rơi vào cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, hết sức là đặc biệt là các em bị mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 này, nhưng mà chúng ta thấy một cái thực tế rằng là rõ ràng là các em không đơn độc. Các em được sự hỗ trợ từ các cái chính sách của nhà nước, từ các cái quỹ ở cấp quốc gia cũng như là từ các cái tổ chức cá nhân sẵn sàng ở bên cạnh các em để giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt cũng như là lâu dài. Thì chúng tôi cũng cho rằng là các chính quyền địa phương cần phải triển khai ngay những cái quy định về mặt pháp lý để làm sao mà cho những cái cơ quan, tổ chức, những cá nhân nhận chăm sóc đỡ đầu cho các em, có thể là giúp các em trong cái thời gian dài hơn. Chúng tôi muốn nhắc lại các cái quy định về chăm sóc thay thế ở trong luật trẻ em và trong nghị định 56 của chính phủ năm 2017 quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em. Thì các cái thủ tục về chăm sóc thay thế cho trẻ em, nhận đỡ đầu cho trẻ em để làm sao ấy tạo điều kiện thuận lợi nhất các em có thể được tiếp tục sống với và chăm sóc với những người thân ở trong gia đình, các em tiếp tục được ở lại cái nơi cộng đồng, nơi các em sinh sống, nơi các em đang sinh hoạt hàng ngày, nơi các em lớn lên. Và cái sự hỗ trợ về các nguồn lực vật chất cũng rất quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó thì có cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất là quan trọng. Cái sự động viên của các cơ quan tổ chức đối với các em trong cái lúc này tôi cho rằng là rất là quan trọng, không chỉ là động viên về giúp đỡ về mặt vật chất. Nhắc lại trở lại cái câu chuyện về chăm sóc sức khỏe tâm thần với những cái cú sốc, những cái sang chấn tâm lý, các trường hợp mà trẻ em bị mất cha mất mẹ và rơi vào cái hoàn cảnh mồ côi, thì chúng tôi có làm việc họp trực tuyến rất là nhiều với Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, với các tổ chức xã hội, với các tổ chức thiện nguyện, với mạng lưới thiện nguyện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi có một cái phát hiện rằng là ngoài cái nhu cầu về các cái đồ dùng thiết yếu, về lương thực thực phẩm, thì quả thật là những người dân bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trẻ em, họ cũng chưa tự mình phát hiện ra những nhu cầu về cái chăm sóc sức khỏe tâm thần. Thì chúng tôi cũng mong rằng là với cái đội ngũ những cái chuyên gia, những cái cơ quan, những cái tổ chức mà cung cấp dịch vụ công tác xã hội, làm sao chúng ta để cho những người chăm sóc trẻ em và cho chính trẻ em họ cảm nhận được và họ phát hiện được những cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần, thì làm sao để mà họ tiếp cận được với cái mạng lưới dịch vụ như là các cái đường dây hotline 111, hotline của cái đường dây nhóm công tác xã hội, hay là cái hotline ngày mai ở chỗ chị Hà Thành. Chúng tôi cho rằng là tất cả các dịch vụ đều sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà vấn đề làm sao để mà người dân cũng như trẻ em họ biết được, họ được giới thiệu hoặc tiếp cận được các dịch vụ này, đấy là một cái điều rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện nay cũng như về lâu dài.
Dạ vâng, và có lẽ là hơn lúc nào hết thì trách nhiệm cộng đồng xã hội cần được thể hiện ngay bây giờ trước những cái mảnh đời côi cút vì đại dịch COVID-19. Bởi vì nếu như chỉ là những nỗ lực của đơn lẻ, từng cá nhân, từng đơn vị hay là mỗi địa phương thì có lẽ là sẽ không thể giải quyết triệt để được vấn đề xã hội đầy sa sót này. Mới đây thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm có chính sách để hỗ trợ con em của hàng trăm công nhân tử vong vì COVID-19. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành thì chúng ta cần những cái giải pháp tổng thể cũng như là huy động nguồn lực ra sao để nâng đỡ, sẻ chia yêu thương với cái nhóm đối tượng yếu thế và rất dễ tổn thương này ạ.
Cái vấn đề về sinh kế lâu dài là một vấn đề quan trọng đầu tiên cần phải đặt ra, và tiếp theo đấy thì những người thân gần nhất với cả các cháu ấy cần phải hiểu về cái khía cạnh là những cái chấn thương tâm lý, bởi vì đôi khi người Việt Nam mình hay có một cái động viên là cố lên, thôi đừng có buồn nữa ấy, gì đấy chẳng hạn. Thì trong những cái giai đoạn đầu mà chúng ta rất là lý tính kiểu như vậy thì vô hình chung lại làm cho những đứa trẻ hay những cái người đang có cái tổn thương đấy, người ta bị đóng kín, người ta sợ không dám chia sẻ, nhưng nó lại sẽ là một cái mà những cái ẩn ức nó cứ dồn nén rất là nhiều, rất là lâu và rất là khó để tháo gỡ. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần có những cái nhà tâm lý hay những cái nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp cũng vào cuộc ngay ở cái giai đoạn đầu, để cùng với các cái nhóm, các cái đội hay là các cái tổ chức của chính phủ để hỗ trợ ngay ở cái giai đoạn đầu này, thì tôi thấy đấy là một cái rất là quan trọng. Còn lâu dài thì mỗi một tổ chức có thể có những cái điểm mạnh riêng, và quan trọng nhất là chúng ta cùng phát hiện vấn đề và khích lệ động viên người thân của các em và chính các em cùng tìm kiếm và cùng mở lòng ra để đón nhận các cái dịch vụ này, để giúp các em có thể đi qua được những cái khủng hoảng trước mắt và kể cả những cái khủng hoảng, những cái ảnh hưởng của nó lâu dài.
Dạ vâng, còn ý kiến của ông Đặng Hoa Nam về vấn đề này như thế nào ạ?
Vâng, tôi cho rằng là để mà các em không bị thiệt thòi, mà các em đảm bảo cái quyền của trẻ em, mặc dù là các em có thể mất đi cha mẹ, thì tôi cho rằng là những cái giải pháp mà chúng ta đang thảo luận đấy đều rất hợp lý. Tuy nhiên là cái chăm sóc về mặt tâm lý là rất quan trọng, như là chị Hà Thành vừa nói. Vấn đề thứ hai nữa là làm sao để các em không bị gián đoạn việc học tập, ngay cả việc học trực tuyến. Làm sao các em tiếp tục đi học, các em tiếp tục được học tập, thì đấy là một cái rất là quan trọng. Vấn đề thứ ba nữa là về lâu dài, chúng ta phải hỗ trợ cho các em, đúng là về mặt sinh kế, cho các em và cho gia đình các em, những người mà đại diện chăm sóc các em, thì làm sao các em có một cái cuộc sống ổn định. Thì tôi cho rằng là về cơ bản thì các chính sách của chúng ta hiện nay ấy, với cái sự cộng với cái sự trợ giúp của các cái tổ chức xã hội, của các cá nhân thiện nguyện, thì về cơ bản các em cũng có thể có một cái cuộc sống để mà các em có thể tiếp tục để mà được học tập và có một cái nghề nghiệp ổn định sau này. Thì tôi cho rằng là những cái chính sách đó đã đầy đủ, và nhân đây tôi cũng ghi nhận và rất là cảm ơn, rất là cảm động trước cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, các cá nhân thiện nguyện. Phải nói là chúng ta vào cuộc, nhưng mà trong cái đại dịch Covid chúng ta không thấy những cái khủng hoảng về nhân đạo như là chúng ta thường thấy ở trước đây trong một số các cái cuộc đợt thiên tai lũ lụt. Ở đây có cái sự vào cuộc, nhưng mà chúng rõ ràng chúng ta thấy có cái sự điều tiết khá là tốt của chính quyền các cấp, đặc biệt chính quyền ở cơ sở trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cho nên là những cái nguồn hỗ trợ, ví dụ như là đi chợ hộ, các gói an sinh, rồi là các cái nguồn hỗ trợ từ các tổ chức khác, chúng ta thấy là đều đến được đúng địa chỉ và nó được sắp xếp, được hướng dẫn một khá là trật tự, và nó cũng tránh được những cái sự lãng phí không cần thiết. Thì chúng tôi cho rằng là đại dịch Covid cũng cho chúng ta một cái bài học về cái tổ chức cái an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân gặp phải khó khăn trong thiên tai thảm họa, rồi là cái sự vào cuộc một cách giống như là hình thành một cái mạng lưới trợ giúp ấy, có cái sự điều phối của các cơ quan quản lý, của chính quyền các cấp. Như vậy là một cái bài học rất là tốt để mà sau này khi mà chúng ta xử lý những cái trường hợp, đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm các quyền của trẻ em trong các tình trạng khẩn cấp như là thiên tai, thảm họa hay dịch bệnh, thì chúng ta đã có cái bài học của COVID-19, đặc biệt là những cái vùng nóng như là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương hay là Đồng Nai. Tôi cho rằng là cái vào cuộc của các tổ chức, của các cá nhân đều rất là tốt, và chúng tôi rất là ghi nhận và rất là cảm động về cái sự vào cuộc này.
Dạ vâng. Vậy ông có một cái kiến nghị hay là đề xuất gì để không để bất kỳ một cái trẻ mồ côi vì Covid-19 nào phải thiếu ăn, thiếu mặc hoặc là phải bỏ học, và sẽ tạo ra thêm nhiều chỗ dựa vững chắc để hỗ trợ các em vững bước vào đời ạ?
Tôi cho rằng là một cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay ấy, để mà thực hiện một cái thông điệp mà của Thủ tướng Chính phủ là trong đại dịch Covid-19 thì chúng ta không được để cho một người dân nào mà thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc. Thì đấy là một cái thông điệp cực kỳ quan trọng. Và theo cái tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em cũng như của luật trẻ em thì chúng ta dành những cái gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, kể cả trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh. Làm sao để mà không một trẻ em nào bị bỏ lại đằng sau, không một trẻ em nào gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời, như là cái thông điệp của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung đã gửi ở trong cái công điện là ngày 1 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất là chính quyền địa phương, các cơ quan về quản lý xã hội, chúng ta phải ngay lập tức chúng ta có một cái danh sách chi tiết chính xác về các đối tượng trẻ em mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt các đối tượng trẻ em mồ côi, cả cha cả mẹ, các em mất nguồn nuôi dưỡng, để làm sao chúng ta có thể huy động, áp dụng được các cái chính sách của nhà nước cũng như huy động một cách tốt nhất các cái nguồn lực xã hội để mà tránh cái sự chậm trễ, tránh cái sự chồng chéo. Thì cái trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các cái cơ quan về quản lý xã hội, về bảo trợ xã hội hiện nay cực kỳ quan trọng, là chúng ta phải nắm được rất nhanh tình hình. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Cục Trẻ em của chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái cơ quan lao động thương binh xã hội các cấp là chúng ta phải nắm rất nhanh, rất là sát cái tình hình của các đối tượng trẻ em gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đặc biệt là các trẻ em mồ côi, các trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, các trẻ em đang trong cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để làm sao chúng ta có thể áp dụng chính sách và có huy động sự trợ giúp từ phía xã hội cái kịp thời nhất, đầy đủ nhất.
Dạ vâng. Và qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam thì chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành có điều gì muốn gửi gắm tới các em mồ côi vì Covid-19 ạ?
Không phải chỉ là các em mà với khán giả nghe đài ấy, bởi vì có thể là ở độ tuổi các em hoặc là khi mà vừa gặp một cái sang chấn, chưa chắc các em đã tự phát hiện ra cái nhu cầu của mình. Cho nên tôi rất là mong là những cái khán giả, những cái thính giả đang theo dõi chương trình hay đang nghe đài thì nếu mà quan sát khu vực nhà mình, gần nơi mình ở hay trong các mối quan hệ của mình mà thấy có những trẻ em, có những cái người người thân của họ gặp những cái khó khăn bởi vì khi mà mất người thân, như trong những cái trường hợp mà chúng ta đang đề cập chẳng hạn, thì rất nên là khích lệ, động viên họ tìm kiếm các cái nguồn lực hỗ trợ, hoặc thậm chí là có thể gọi điện đến cái đường dây nóng của chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn những cái cách thức mà có thể giúp đỡ cho họ, để họ có thể tiếp cận được tốt nhất với các cái dịch vụ xã hội hoặc là những cái trợ giúp về tâm lý lâu dài, để giúp các anh có thể vượt qua. Bởi vì trong cái lúc mà người ta đau khổ, cái mất mát nó tràn lấn, có thể người ta chỉ nhìn thấy những cái khổ đau hoặc là những cái thiếu thốn về mặt vật chất trước mắt đi, mà khó nghĩ đến, ít nghĩ đến vì những cái khía cạnh khác, nhưng mà nó lại là những cái tác động rất là lâu dài đến cái đời sống và đến cái sự ổn định cũng như cái sự thích nghi và cái sự vượt lên cái hoàn cảnh, cái số phận sau này. Bởi vì cũng có những cái trường hợp là nếu họ quá phụ thuộc vào việc là trông chờ phải được hỗ trợ một cái gì đấy về mặt vật chất và thường xuyên, rất có thể người ta lại cũng mất đi nhiều những cái động lực khác trong cuộc sống, cho nên nó cùng một lúc vừa sinh kế vừa phải có những cái yếu tố về vấn đề xã hội, về học hành, về tương lai của trẻ em. Thế nên là rất là cần những cái người mà chúng ta nghe này, chúng ta nhìn thấy những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nên có cái sự khích lệ họ là tìm kiếm các cái dịch vụ hỗ trợ để nhận được cái sự hỗ trợ tổng thể từ tất cả các cái giải pháp.
Dạ vâng ạ. Còn Cục trưởng Đặng Hoa Nam có điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ tới các em mồ côi vì Covid-19 ạ?
Tôi có một cái thông điệp như thế này là các em không bao giờ đơn độc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì nhà nước, rồi xã hội, rồi gia đình, những cái nhà hoạt động xã hội, những cái tổ chức thiện nguyện đều sẵn sàng ở bên cạnh các em. Và có một cách rất đơn giản thôi, khi các em thấy khó khăn về mặt tâm lý, các em khó khăn về các nguồn hỗ trợ thì các em hãy ngay lập tức nhấc máy bấm số 111. Đấy là cái tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Đây là số rất là đặc biệt, dịch vụ công rất là đặc biệt, hoạt động tất cả các ngày, suốt ngày đêm. Các em có thể gọi điện đến 111, đề xuất bất kỳ một cái nhu cầu gì của mình, chia sẻ bất kỳ những cái khó khăn gì của mình, thì tổng đài 111 sẽ kết nối, sẽ hỗ trợ cho các em ngay lập tức. Và chúng tôi cũng chuyển thông điệp đến tất cả các quý vị, các khán giả, quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của các cái phương tiện truyền thông khác, làm sao chúng ta
giúp cho mọi người dân ở trong cộng đồng biết được các cái dịch vụ để có thể trợ giúp một cách khẩn cấp ngay cho các đối tượng trẻ em này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 này. Những cái đường dây nóng, những cái dịch vụ hỗ trợ, những cái mạng lưới hỗ trợ, và đặc biệt là hiện nay thì 111 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em đang đóng vai trò trung tâm. Chúng tôi có thể kết nối đến tất cả những cái mạng lưới thiện nguyện hỗ trợ một cách nó gần gũi trẻ em nhất, để làm sao mà trẻ em giảm thiểu đến mức tối đa những cái thiệt thòi, những cái sang chấn, và đáp ứng đến mức tốt nhất tất cả những cái nhu cầu tối thiểu của các em, để làm sao các em có thể tiếp tục được đi học, các em có thể ổn định tâm lý, các em không bị khó khăn ở trong cái sinh hoạt hàng ngày.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành đã bàn luận và chia sẻ cùng chúng tôi.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe nội dung của chuyên mục Dòng chảy sự kiện vào chiều mai.